Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Từ trong tăm tối đến một thế giới tràn ngập ánh sáng, hành trình tu luyện của một học viên mới. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Quá khứ trước đây của tôi từng là những chuỗi ngày cô đơn, trầm cảm và đau khổ. Khi càng nhận thức nhiều hơn về thế giới mình đang sống, thì tôi càng nhận ra bản thân không có chút hứng thú nào với những thứ tồn tại trên thế gian. Tôi không biết mình sống để làm gì. Thời gian trôi đi, cảm giác này ngày càng mạnh lên. Đáng lẽ tôi đã kết liễu đời mình vào tháng 12 năm 2019. Tôi cảm thấy không thể chịu đựng hơn nữa cả về thể xác lẫn tinh thần. Dù tôi chưa chết, nhưng tôi cảm thấy có lẽ một ngày nào đó tôi cũng sẽ ra đi trong giấc ngủ, sẽ không còn bao giờ tỉnh dậy nữa. 1. Cuộc gặp gỡ định mệnh. Khoảng thời gian đó, tôi và một đồng nghiệp thường xuyên nhắn tin nói chuyện. Anh ấy đưa tôi một vài tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và sau đó là một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi biết chỉ tu luyện mới có thể đem đến sự giải thoát thực sự. Nhiều năm trước đó, tôi từng mong cầu được đắc cứu từ nhiều trường phái tu luyện khác nhau. Nhưng những người tu luyện mà tôi gặp dường như không phải người chân tu. Vì vậy, tôi chưa từng gia nhập bất kỳ môn phái nào. Tôi chỉ tìm đọc các sách viết về tâm linh. Lúc nhỏ, tôi có gặp một đạo sĩ. Ông ấy rất ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy không nói rõ cho tôi biết về Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng từ những gì ông ấy nói, tôi có ấn tượng rằng Pháp Luân Đại Pháp được giới tu luyện cực kỳ xem trọng. Khi còn là một đứa trẻ, tôi rất hay gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên phố và họ nói chuyện với tôi về môn tu luyện của họ. Thậm chí cả khi ra nước ngoài, tôi cũng gặp các học viên phát tài liệu giảng chân tướng ở nhiều nước. Tất cả những lần gặp gỡ học viên Pháp Luân Đại Pháp đã để lại trong tôi ấn tượng rằng cộng đồng học viên Pháp Luân Đại Pháp rất tín tâm và kiên định. Chính vì thế, khi người bạn đưa tôi sách Chuyển Pháp Luân và các tài liệu Đại Pháp, tôi cảm thấy vui mừng khôn xiết. Trước đây, tôi đã từng muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng các học viên nói chuyện với tôi luôn vội vàng rời đi. Họ chủ yếu nói về cuộc bức hại mà không giải thích nhiều về môn tu luyện này. Ngày tôi nhận được cuốn sách, tôi có cảm giác mình đã được chọn và có chút lo lắng. 2. Rời khỏi hộp đen. Vì bận bịu công việc, tôi chỉ lật dở được 2 trang sách trước khi đặt nó dưới gối. Vài 3 ngày sau, một đêm khi đang ngủ, tôi thấy người nóng bừng đến mức bỏ cả chăn đắp. Tôi tỉnh giấc lúc nửa đêm, người ướt đẫm mồ hôi. Tôi nghĩ mình ốm nên đã đến phòng khám để tiêm thuốc kháng viêm, nhưng tôi bị từ chối. Người bạn trước đó tặng tôi sách Đại Pháp đã gọi điện cho tôi. Khi nghe tôi kể về tình trạng của bản thân, anh ấy khuyên tôi nên đọc sách vì trong đó sẽ giải đáp những hiện tượng mà tôi gặp phải. Tôi lật dở lại cuốn sách và hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn chưa đọc hết một lượt. Mãi đến cuối tháng 1 năm 2020, khi bị nhốt trong nhà vì đại dịch và không có việc gì để làm, tôi mới lấy sách Chuyển Pháp Luân dưới gối ra và bắt đầu đọc một cách nghiêm túc. Đọc đến bài giảng thứ 4, nước mắt tôi cứ trào ra, càng đọc tôi càng muốn khóc. Tôi khóc suốt cho đến khi đọc hết cuốn sách. Trước đây, tôi từng có ý định tự tử vì không tìm được lẽ sống trên thế gian này. Tôi có cảm giác mơ hồ là mình đến thế gian này vì một điều rất quan trọng, nhưng lại quên mất đó là gì. Nỗi đau và sự bối rối khiến tôi có cảm giác mình bị quăng vào một chiếc hộp nhỏ bé và tăm tối. Trái tim tôi trống rỗng và tâm trí tôi đầy sự hỗn loạn. Tôi sống không mục đích và mất phương hướng. Tôi cố giành giật thứ gì đó chắc chắn nhưng lần nào cũng vô vọng. Sau khi đọc xong sách Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, tôi không suy nghĩ đến chuyện tự tử nữa. Tôi đã biết mình đến thế gian này với mục đích gì. Thứ mà tôi lãng quên đã quay trở lại. Tôi nhớ được mình là ai và tại sao tôi lại ở đây. Một bàn tay đã kéo tôi ra khỏi chiếc hộp đen và đưa tôi đến nơi tràn đầy ánh sáng. Rốt cuộc, tôi hiểu ra ý nghĩa cuộc đời của mình và tôi đến từ đâu. 3. Bước vào tu luyện. Vì muốn hiểu rõ hơn nên tôi đã tìm đọc các bài kinh văn giảng pháp của sư phụ ở nhiều nơi. Tôi không hề do dự việc mình có tu luyện hay không. Ngày tôi đọc hết cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi biết tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cuốn sách này. Kể từ đó, tôi học pháp đều đặn hàng ngày. Tôi cũng xem video các bài luyện công của sư phụ và thực hành theo. Thời gian đó, tôi phải dậy lúc 6 giờ sáng để đi làm và đôi khi đến 10 giờ đêm mới trở về nhà. Tôi gần như không bao giờ ngủ đủ giấc. Nhưng để luyện công, tôi dậy từ 5 giờ sáng. Điều này với tôi mà nói quả là kỳ tích. Thậm chí tôi còn không hiểu sao tôi có thể làm được vậy. Sau này, khi tôi biết có nhiều đồng tu dậy từ 3 giờ sáng để luyện công, tôi mới thấy mình biếng nhác thế nào. 4. Thoát thai hoán cốt. Kể từ đó tôi trở thành một người hoàn toàn khác. Tôi không thực sự cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của bản thân, nhưng những phản hồi của bạn bè xung quanh đã xác nhận điều này. Họ nói trước đây chưa từng thấy tôi cười. Họ luôn thấy ở tôi là những cảm xúc tiêu cực và chán nản. Nhưng giờ đây, tôi có thể mỉm cười vui vẻ, luôn có thái độ trong sáng và tích cực. Nếu không trực tiếp chứng kiến quá trình thay đổi đó của tôi, thì có lẽ họ sẽ không thể tin được tôi đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Tôi nói với họ là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng nói về một số nhận thức ban đầu của mình khi mới bước vào tu luyện và Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời đến thế nào. Tôi dạy họ tập thiền. Vì đã chứng kiến sự thay đổi của tôi nên họ rất háo hức tìm hiểu. Trong khoảng thời gian đó, mối quan hệ giữa tôi và gia đình cũng cải thiện đáng kể. Trước đây, tôi luôn bất hòa với gia đình. Cứ khi vừa gặp mặt là chúng tôi đã tranh luận và cãi vã. Chúng tôi hiếm khi nói về nhau với những lời tốt đẹp. Tôi nhớ là tôi luôn nói với họ tôi muốn chết thế nào và tôi đã lên kế hoạch tự tử. Sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi và gia đình trò chuyện thường xuyên hơn. Những buổi nói chuyện của chúng tôi rất bình hòa, như thể trước kia chưa từng xảy ra những điều khó chịu. Người thân của tôi cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi. Vài tháng sau tôi trở về nhà khi tình hình đại dịch đã dịu đi một chút. Khi tôi tu luyện Đại Pháp được khoảng 6 tháng, cha tôi bị chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Thời gian tôi trở về nhà, ông đi tái khám thì phổi đã lành lại. Tôi nói với người nhà là tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ những thể ngộ của tôi. Tôi không biết liệu có phải vì trải nghiệm thần kỳ từ căn bệnh phổi của cha tôi hay mối quan hệ giữa tôi và gia đình được cải thiện hoặc vì lý do nào khác mà gia đình rất ủng hộ tôi tu luyện. Hơn nữa, họ còn khuyến khích tôi dành nhiều thời gian cho việc này. Có lần sau khi uống rượu buổi tối, cha tôi còn khóc và nói: "Con có biết con đang làm một điều tuyệt vời không?" 5. Thực hiện sứ mệnh của bản thân. Thời điểm đó tôi không hiểu rõ lắm về ý nghĩa của chính pháp, nhưng tôi có thể cảm thấy vô số sinh mệnh đang đặt hy vọng của họ vào chính pháp. Tôi có thể cảm thấy trách nhiệm lớn lao mà mình gánh vác. Tôi muốn đề cao và bắt kịp tiến trình chính pháp. Vì vậy, trong 2 năm qua, hàng ngày tôi đều học pháp, đọc các bài giảng pháp của sư phụ tại các nơi. Tôi đọc đi đọc lại sách Chuyển Pháp Luân và muốn tu khứ hết thảy mọi chấp trước. Theo lời sư phụ giảng, chúng ta cần không ngừng học pháp, chúng ta sẽ đề cao. Mới đầu có nhiều câu hỏi mà tôi không tài nào lý giải, nhưng nhờ học pháp, dần dần tôi đã có câu trả lời. Khi ngồi ở tư thế song bàn đả tọa, vừa đặt chân lên là tôi đã thấy đau dữ dội. Tôi thầm nhẩm pháp sư phụ giảng. Thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng? Trích Chuyển Pháp Luân. tháng 10 năm 2020, để ngồi xong bàn, tôi buộc chân mình lại. Tôi không bỏ chân ra dù đau đến chảy nước mắt. Tôi nghiến răng chịu đựng những cơn đau đổ dồn mỗi lúc một nhiều. Tôi chỉ có một suy nghĩ. Mình là học viên đại pháp, sao lại không thể chịu đau được chứ? Tôi đếm từng giây cho đến khi kết thúc bài luyện công và cố chịu đau buốt đến tận xương tủy. Vài tháng sau, tôi có thể luyện công trong tư thế song bàn đả tọa một cách trầm ổn trong một giờ mà không khóc hay la hét. Tuy nhiên, không phải vì không còn đau nữa, mà là khả năng chịu đau của tôi đã tốt hơn. Là một đệ tử đại pháp, tôi phải bảo vệ thanh danh đại pháp. Mỗi khi gặp khổ nạn, tôi đều nhớ đến pháp sư phụ giảng, nhanh chóng hướng nội tự tìm chấp trước. Nếu không thể tìm ra, tôi sẽ học pháp. Vì tôi đắc pháp muộn, nên những khảo nghiệm và khổ nạn được an bài cho tôi rất nghiêm khắc. Tôi đã sớm gặp phải những mâu thuẫn rất phức tạp giữa các học viên. Nhưng tôi ngộ ra việc tuân theo pháp sư phụ giảng rất quan trọng. Bất cứ lúc nào đối diện mâu thuẫn, chúng ta nên hướng nội tìm vô điều kiện và học pháp. Khi làm được vậy, chúng ta sẽ có câu trả lời cho mọi vấn đề. Tôi luôn sẵn lòng buông bỏ hết thảy mọi chấp trước để đồng hóa với pháp. Đến nay tôi đã tu luyện đại pháp được 2 năm. Tôi nhớ cách đây 4 năm, tôi gặp một đệ tử đại pháp tại một địa điểm du lịch. Người đó đã thuyết phục tôi thoái đảng. Tôi đã nói với anh ấy, anh không cần nói gì cả, tôi biết tất cả điều này, tôi cũng là người như các anh. Lúc đó tôi không hiểu tại sao mình lại nói vậy. Giờ đây tôi có thể nói với các đồng tu rằng tôi thực sự là một trong số các bạn. Con xin cảm tạ ân đức của Sư Tôn vì sự từ bi cứu độ của Ngài. Tôi cũng xin cảm ơn các đồng tu đã không ngại giảng chân tướng đại pháp cho tôi hết lần này đến lần khác. Họ đã đưa tôi thoát khỏi bóng tối để ra nơi ánh sáng. Cuối cùng đến hôm nay, tôi đã đặt định được cho mình vị trí đúng đắn và tham gia vào tiến trình chính pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.